Điểm hẹn Chúa Nhật. Happy Easter.
Hallelujah.
Mừng Chúa phục sinh.
Hallelujah.
Chúa đã sống lại.
Hallelujah.
Chúa lòng thương xót đã sống lại.
Hallelujah.
Một tràng pháo tay. Rồi các bạn quay sang bắt tay người bên phải, bắt tay người bên trái, bắt tay người đằng trước, bắt tay người đằng sau. Và trong gia đình các bạn quay sang chúc mừng bố, mẹ, anh, chị em, bạn bè là Happy Easter.
Hallelujah.
Phục sinh vui tươi.
Hallelujah.
Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lấy bài hát Song hành bên Chúa để chúng ta bắt đầu buổi điểm hẹn Chúa Nhật hôm nay với bài hát Song hành bên Chúa. Hai bạn
song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xuống khăn đập tan mối dây hận thù. Tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn núi an đỡ nâng ai bước khoang đàn.
song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến, dòng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa dù sạch năm tháng đi hoang, xuân xoay ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương tình Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Hallelujah.
Ơn Chúa.
Hôm nay chương trình đó là hiệp hành với tân tổng. Thường trong đêm phục sinh, đêm hôm qua, các bạn đã đi tham dự thánh lễ và thấy có nhiều người lên lãnh nhận bí tích rửa tội. Trong số đó thì chúng ta thấy nhiều cặp là hoặc là nam là tân tổng, nữ là những người công giáo vì hôn phối mà, hoặc ngược lại. Nhưng mà có những người không phải vì lý do là cưới vợ hay lấy chồng mà tôi theo đạo. Để người ta khỏi nói rằng là con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con. Con lấy được vợ con thôi nhà thờ. Có những người như thế, nhưng mà ngược lại, thì cũng có những người tân tổng, khi mà họ theo đạo, họ lập gia đình, họ lại sốt sáng và tốt hơn những người đạo gốc. Thưa cha, con là tân tổng mà chồng, cha cầu nguyện cho chồng con, anh là công giáo gốc mà anh nhậu nhẹt, anh chẳng đi lễ gì cả. Thưa cha, con theo đạo vợ, nhưng mà con thấy vợ con chẳng đi đọc kinh gì cả, cha cầu nguyện cho vợ con để làm gương sáng cho những con của mình. Chứ không phải là những người lấy vợ lấy chồng vì theo đạo đều là chỉ vì lấy vợ lấy chồng mà theo đạo. Nhưng mà đấy có thể chỉ là cái cách thức Chúa mời gọi. Chúa mời gọi mỗi người một cách thức khác nhau. Chúa muốn tôi làm con Chúa thì qua việc tôi quen cô ấy. Chúa muốn chị làm con Chúa qua việc chị quen anh ấy. Nhưng mà ở đây, hôm nay chúng ta hiệp hành với tân tổng không phải là vì lý do hôn phối. Mặc dù họ đã cử hành bí tích hôn phối, nhưng mà không phải là vì hôn phối mà họ lập gia đình. Họ như thế nào? Mời anh chị em chúng ta gặp gỡ một cặp rất là dễ thương. Chúng ta cho chồng vào tay hoan hô. Anh chị em thấy hôm nay lần đầu tiên có một bạn lên đây mà mặc áo dài trắng, rất là dễ thương. Cho chồng hai tay nữa, hoan hô áo dài trắng. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta gặp gỡ hai bạn trẻ. Bây giờ thì xin mời hai bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết, giới thiệu cho mọi người biết áo dài màu trắng rất là dễ thương. Áo dài trắng tên gì?
Dạ thưa cha, là con tên Maria Nguyễn Thị Thúy Kiều.
Thúy Kiều có em là Thúy Vân không?
Dạ con là Thiên Vân.
Hả?
Con gái tên là Thiên Vân.
À, Thúy Kiều không có em là Thúy Vân, không phải là Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, một hai khuynh nước khuynh thành trong câu chuyện Thúy Kiều. Nhưng mà hôm nay chúng ta gặp Thúy Kiều của lòng thương xót. Thúy Kiều ấy muốn chia sẻ với mọi người coi Thúy Kiều quê ở đâu?
Dạ, quê em mà con ở Bến Tre.
Dạ, dáng đứng Bến Tre phải không?
Dạ,
thưa anh chị em, đúng là cao dài dáng đứng Bến Tre. Thúy Kiều dáng đứng Bến Tre, có biết bài dáng đứng Bến Tre không?
Dạ, thưa cha, biết ạ.
Hát cho mọi người câu nghe thử coi.
Ơi đứng như bông dừa, tóc dài bay trong gió,
có phải người còn đó là con gái của Bến Tre, con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đàn lửa, đi như nước lũ tràn về. Ơi con người làm nên đồng khơi.
Anh à, Giáng Đức Thích Giang nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 31 tuổi rồi cha.
Đang làm nghề gì?
Dạ con là giáo viên mầm non.
À, giáo viên mầm non. Vậy thì giáo viên mầm non hôm nay thấy cha chơi toàn đồ chơi cho mầm non này. Đây là thấy mầm non đấy không? Dạ. Con đi dạy con cho cái bé nó chơi trò chơi con thỏ, múa con thỏ. Rồi cho nó thấy con thỏ kiểu cái này nữa. Rồi cho nó chơi trò chơi xe ô tô vân vân. Vậy thì cô giáo nhà trẻ có hát cho mấy bé ra ngồi đây đi với ba má nghe được bài nào không? Mấy bé thích nghe không?
Dạ
thích. Rồi, giờ cô giáo nhà trẻ Bến Tre.
Dạ thì hôm nay là mùa phục sinh cũng có những chú thỏ, con xin hát bài Chú Thỏ Con.
Chú thỏ con ơi, chú thỏ con, có bộ lông lông trắng như bông. Mắt của chú, đôi mắt của chú, màu hồng ngọc như là viên kẹo. Đôi tay chú dài thẳng đứng, trông thật đẹp, ý trông thật xinh. Còn cái đuôi chú đang ngoe ngoẩy, ơi dễ thương là chú thỏ con.
À, cô giáo nhà trẻ nãy giờ có anh bạn ngồi im xin lỗi với bạn, bạn giới thiệu cho mọi người biết bạn tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Luca Võ Thanh Hải. Dạ.
Bạn bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm nghề gì?
Dạ năm nay con 33 tuổi và con làm kỹ sư điện. Hiện tại con đang công tác ở khu vực Bến Tre với Tiền Giang.
À, cũng Bến Tre luôn hả? Rồi có biết cô Bến Tre này không?
Dạ đây vợ con.
Rồi Thanh Hải quen Thúy Kiều như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con quen hồi thời lúc còn học cấp 3 tới giờ. Dạ.
Yêu sớm vậy hả? Rồi quen nhau sao, kể cho mọi người nghe chuyện tình của hai người Thanh Hải và Thúy Kiều.
Thì con với vợ con là học chung một trường nhưng mà khác khối. Thì con cũng chơi khối dưới con nữa. Thì ngày xưa con học đại học xong con về quê con chơi, nghỉ về chơi thì gặp một đám em thì đang tụ tập đi nghe chợ. Thì con phải hỏi là đi đâu vậy, cho mấy đứa nhóc nói là tụi em đi đám giỗ anh đi không. Xong sau đó là cái nó đi cho anh đi với, đi xong thì vô ngồi trong bàn thì cũng để ý thì vợ con hòa đồng hoặc bác cái cười vui vẻ. Xong sau bữa đó về là hỏi thằng em á là xin số giùm anh. Xong lên ngược Sài Gòn, lúc đó là cũng chưa có dám nhắn tin nữa. 2-3 ngày sau nhắn tin xong thì nhắn qua nhắn lại thôi, cũng không có nói yêu gì hết. Cái thằng bạn chung phòng á, cái là lấy điện thoại con nhắn là anh yêu em có chấp nhận yêu anh không. Lúc đó là con không có nhắn luôn mà đùng nó con mở là mới thấy như vậy. Xong mà vợ con thì trả lời là có đó.
Thì lúc đó con này tưởng là con nhắn thật
rồi.
Đúng
rồi. Sau đó là hẹn nhau lễ về gặp, thành con về trước, xong từ đó từ từ tình yêu chốn nở từ từ vậy đó.
À, cảm giác của con khi mà được nhận được một cái tin nhắn là em có yêu anh không, đứa con thấy sao?
Thì trong lúc mà yêu nhau thì tụi con chỉ quen nhau là qua tin nhắn với qua chỉ điện thoại, mà hồi xưa tụi con gọi chừng 50 phút là tắt thôi chứ đâu có mắt phone hiện như hiện nay đâu. Là nhưng mà khi mà con nghe được giọng nói đầu tiên của chồng con là con đã yêu rồi, nên là chồng con nói là anh yêu em, là thế này em con cũng đã là em yêu.
Khi mà các bạn ta gọi là thương nhau qua giọng nói, mến nhau qua nụ cười. Có những người mà chưa gặp nhưng mà nghe cái giọng nói, giọng trầm giọng ấm, như là nam chẳng hạn, mà có giọng trầm ấm thì nó dễ đi vào lòng người hơn. Và phụ nữ thì nghe cái giọng trầm ấm thì dễ chịu hơn là cái giọng mà nó bị the thé. Anh có yêu em không, em có yêu anh không, thì chắc là không chịu nổi rồi. Yeah. Em à, em có yêu anh không? Nghe nó sướng thế nào. Do you love me? Thí dụ vậy. Thưa anh chị em, thì Chúa ban cho mỗi người có một cái giọng làm sao để mình sử dụng cái giọng nói ấy để truyền cảm, đem lại cái niềm vui cho con người. Đấy là điểm mà chúng ta thấy thương nhau qua giọng nói và mến nhau qua nụ cười. Tụi con quen nhau được bao nhiêu năm? Rồi chuyện tình của tụi con có trắc trở gì hay không?
Cha có chứ cha, chuyện tình nào cũng phải trắc trở hết. Thì con quen 3 năm, xong sau đó thì bên vợ thì cũng không có đồng ý cho hai đứa quen nhau, xong cũng chia tay 1 năm. Rồi sau đó thì cha con mắc thì con cũng báo cho vợ con biết. Ngày xưa cha con thương lắm, vậy xuống là con dẫn xuống là cha quen người nào là phải dẫn về cho cha mẹ biết trước. Mà cha mẹ cũng mến vợ con. Xong mà lúc cha con mắc thì mới báo vợ, cho vợ con xong. Xin lỗi mọi người.
Thì khi mà chia tay nhau á thì tụi con không liên lạc nhau luôn. Đó là con không liên lạc, con đã cố tình là con đã quên chồng con. Nhưng mà thật sự là trong lòng con vẫn quen nhiều người. Nhưng mà thật sự quen nhiều người thì cái tình cảm của họ không dòng giống như chồng của con. Nhưng mà khi cha mất thì chồng con có gọi cho con. Con hứa là con về nhưng mà con không có về. Nhưng mà sau khi là chôn xong 3 ngày thì chồng con gọi con một lần nữa là cha anh mất rồi, cha anh chôn rồi, anh về, em về đốt nhang cho cha anh đi. Trước khi cha anh mất, cha anh đã có nhắn với em là hỏi tại sao em không về thăm cha khi lúc cha bệnh. Đó thì thật sự là con trong trái tim con nhói lắm. Thì con nhất quyết là con về thăm và con đốt nhang. Thì đốt nhang xong xuôi vẫn nói chuyện, nhưng mà rồi con cũng quay lên Sài Gòn. Hai đứa cũng không liên lạc. Nhưng mà tới lúc mà Tết, ngang dịp Tết thì chồng con không có bạn đi chơi, con cũng vậy, không có ai đi chơi. Chồng con em đi chơi với anh, rồi vẫn đi chơi tới chuyện qua được mấy ngày. Xong tối bữa đó chồng con nắm tay, Kiều ơi, em có thể trở lại với anh không? Anh rất là còn thương em. Tại sao là anh thương em, anh không làm gì có lỗi với em mà sao, tại sao em lại bỏ anh như vậy? Thì thật sự con nói là con không còn thương nữa, em không còn thương anh. Thế là chồng em nắm tay và khóc rất nhiều. Nhưng mà con cảm nhận được tình thương của chồng con. Nhưng mà con chỉ dối lòng với con là con không thương chồng con thôi. Nhưng thật sự, nhưng mà con trả lời kết cục là thôi anh nín đi, em vẫn còn thương anh. Thế là chồng con nín.
Lúc đó con cảm giác thế nào?
Thì lúc đó thì rất là hạnh phúc cha. Cũng quen cũng dạng như là cũng không trong bên gia đình, bên vợ con biết luôn. Sau này cũng gia đình bên vợ con xảy ra nhiều biến cố thì con cũng qua lại chăm sóc. Xong bà ngoại nói thôi mày cưới Kiều đi. Con cũng nói ngoại là giờ đi làm chưa đủ tiền, mới vừa có con cây à, chịu con cưới. Xong ngoại mới chịu. Thì trong lúc đó là con cũng liều luôn, cưới mà giờ nó con mới dư một cây vàng, đúng cây vàng luôn, con đi vay tiền cũng làm cưới luôn, vay đúng 50 triệu cũng làm cưới. Xong con hai vợ chồng làm đám xong là hết, là dư đủ trả nợ luôn, là dư lúc đó là dư đúng một cây vàng luôn. Chạy tới bên vợ, nhà con nhà vợ con cách nhau có 5 phút à, bên ngoài bên nội cái chạy tới chạy lui vậy đó.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy cuộc tình nào nó cũng có nhiều cái trắc trở lắm. Nhưng mà nếu tình yêu mà nó chui chảy quá thì nó lại không có gì để nói. Đề tài tình yêu vẫn mãi mãi là đề tài bất tận cho thi văn, thơ, nhạc, kịch, phim, đủ mọi thứ. Đề tài tình yêu muôn thuở của con người. Vì Thiên Chúa là tình yêu mà con người ta sinh ra có trái tim để yêu thương. Love and to be loved. Yêu và được yêu, đó là hai nhu cầu tối cần thiết của con người. Nếu sống có đầy đủ tiền của danh vọng, chức tước, địa vị, không thiếu cái gì. Nhưng nếu mà không có tình yêu thì cuộc sống ấy nó không có nghĩa lý gì cả. Đây hai người bạn trẻ. Ngày xưa họ yêu nhau như thế đó. Họ nghèo. Họ không có những phương tiện như ngày hôm nay các bạn, chỉ có cái điện thoại đập đá thôi. Họ nhắn tin cho nhau, họ nói chuyện với nhau chừng 5-10 phút thì không dám nói nữa vì không có đủ tiền nạp cả, đúng không? Chứ không có Zalo, không có Viber như bây giờ. Rồi gia đình không đồng ý. Mà nếu không vượt được cái rào cản gia đình thì không thể đến với nhau. mà có rất nhiều đôi bạn trẻ không đi đến cái thúc đẹp được, tại vì gia đình có khi vì một cái thành kiến nào đó, có khi vì một cái ác cảm nào đó, có khi vì một cái sự hiểu lầm nào đó, vân vân. Mà thưa anh chị em và các bạn, những bậc làm cha mẹ cũng lưu ý rằng là ngày xưa thì bảo rằng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Các ông bà bảo bây giờ thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Chúng ta có quyền có ý kiến với con của mình thế này thế khác, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nên tôn trọng cái tự do lựa chọn. Phân tích cho con mình biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái, cái nào nên, nào không nên. Rồi mình cầu nguyện với con của mình để xin Chúa soi sáng cho hai đứa trẻ đó nó biết đường biết lối. Phân tích thật kỹ và đồng hành với, hiệp hành với tuổi teen. Bây giờ tuổi teen nó yêu nhau sớm lắm, chứ không như các bạn đâu. Các bạn, bạn hồi đó yêu nhau là mấy tuổi?
Nhà con học lớp cấp 3 là con 18 tuổi.
18 tuổi, sáng nay một bà mẹ dắt ba đứa con gái vào, đứa 12, đứa 14, đứa 16, thưa cha, ba đứa nó yêu hết rồi cha. Yêu hết rồi, vì con biết làm gì bây giờ thưa cha, hỏi đứa nào nó bảo vâng, tụi con yêu nhau rồi. Nó yêu sớm như thế, rồi ông bố bảo, cha ơi, bây giờ tụi nó không yêu thì nó bị loại trừ. Không yêu thì nó bị loại trừ, coi như mày không có chơi được với ai hết. Cho nên phải ăn, phải chơi. Mà không ăn, không chơi thì nó loại trừ ra. Đứa bé nó cô lập, nó về nó khóc với bố nó. Bạn bè con nó rủ con đi ăn, đi chơi, đi nhậu, con không đi là nó loại trừ con. Rồi nhà trường thì bắt mặc zip là dưới đầu gối. Nó rủ nhau nó cắt trên đùi. Trên đầu gối tới 10 phân, sắt đùi luôn. Mà đứa nào không cắt thì nó bảo là quê mùa, coi như mình lạc hậu, như là mắc cỡ. Đáng lẽ cái đứa làm xấu thì mắc cỡ. Nhưng mà bây giờ ngược lại, đứa nào làm tốt thì bị loại trừ và cảm thấy như là bị mặc cảm và mắc cỡ, chứ không phải đứa làm xấu. Tôi thấy cái giá trị thì nó lật ngược hết rồi. Giá trị nó lật ngược hết rồi. Thì người ta đi đầu cắm đất chân lên trời, và người ta cảm thấy rằng đó mới là hợp lý, là đúng. Đứa nào mà chăm chỉ học, hiền lành như hai bạn đây, thì coi như là xưa rồi Diễm ơi, họ loại trừ, coi như mình lạc hậu. Giờ này mà mặc áo dài như thế này nữa, trời ơi, con mặc áo dài nữa mày ơi, cái con này nó mặc áo dài mày ơi, coi như cái chuyện này là kỳ quá. Trong khi đó nó mặc đồ thì hở trên hở dưới thì nó bảo nó là hợp lý hợp tình, nó là kỳ cục như thế đó. Thưa anh chị em và các bạn, còn về đời sống gia đình, khi mà hai bạn đã vượt qua được cái rào cản gia đình đó rồi để trở thành vợ chồng với nhau rồi, thì trong đời sống gia đình có những cái khó khăn gì chia sẻ tiếp cho mọi người. Chúng ta đã đi hết được cái chặng đường mà nếu người ta bảo rằng là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Khi đã vẹn câu thề thì có thấy còn vui không?
Thì khi mà sau lập gia đình thì con cũng đi làm công ăn lương thôi, nhưng mà đúng là mình là trụ cột gia đình nên cũng dành hết thời gian cho gia đình. Cái gì có tiền là con làm hết. Những ngày nghỉ là con kiếm gì con làm, buôn bán, đúng rồi, bán tùm lum hết trơn luôn. Bán trái cây, bán máy tính, bán chip, bán cái gì có tiền mà không phạm pháp hay là không gây tội ác gì đó là con làm hết. Chỉ có bán vé số con chưa bán thôi. Ở Sài Gòn này chỉ có bán vé số con chưa bán thôi. Thì đó, có tiền thì lo cho ngày xưa vợ con có bầu. Xong rồi 3 năm đó thì ở nhà không. Con nói thôi lo cho con để ổn rồi mới đi cho đi làm. Nó cũng ốm lắm, ngày xưa con làm mông bào dữ lắm. Bào còn 49 kg. Tổng lại là cũng là khổ cực, nhưng mà mình đàn ông mà sức dài dai rộng mình gánh được. Người ta nói là an cư tại gia lập thất mới bình thiên hạ được. Ở đó thì con cũng ráng mà con chí con lớn lắm. Nói chung là đây, nhưng mà ý chí mình lớn như vậy. Xưa cha cũng bỏ anh em, là cha là bỏ ra cho tự lập từ nhỏ nên cũng không sao, thì cũng ráng gồng thì không biết cuộc sống may mắn vậy là với vợ nhờ nhiều sự giúp đỡ của bạn bè. Khi mà con biết ra đây thì mấy bạn con là người Công giáo không?
Yeah. Vâng, thưa anh chị em và các bạn, có những người trẻ ngày hôm nay khi họ lập gia đình, họ chỉ vì gọi là yêu cuồng sống vội thôi. cứ yêu một sớm, xong rồi lấy nhau xong rồi không biết làm gì, rồi cứ bố mẹ phải nuôi từ bé nuôi lớn. Thưa cha, vì nó lập gia đình rồi, cha rồi nó đẻ con rồi, con phải lo cho con của nó nữa, đã nuôi con rồi phải nuôi cháu, lo cho như thế mà hai đứa nó cứ tơn như vậy thôi, cứ ăn chơi như thế, không có trách nhiệm làm vợ làm chồng, rồi trách nhiệm người làm cha làm mẹ. Anh là kỹ sư mà phải không?
Dạ.
Con là kỹ sư.
Chưa phải là kỹ sư, là bên kỹ thuật là từ từ mình cũng phải phát triển lên, chứ làm cái một cái đó làm hoài cũng nhàm chán. Nên con học từ trung cấp, rồi con vừa học vừa làm liên thông cao đẳng rồi đại học.
Kỹ sư. Vâng, thưa anh chị em, một người bạn dưới quê lên, gia đình khó khăn, nhưng mà cái ý chí, cái nghị lực, tôi thích những người bạn trẻ như thế. Và mọi người ta quý mến phục là những người trẻ như thế. Và bố mẹ cho đứa con của mình nó trưởng thành ngay từ nhỏ, tự lập ngay từ nhỏ, chứ không phải chiều chuộng rồi nâng niu rồi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Lúc nào cũng sợ con mình mệt, lúc nào cũng sợ con mình khổ, cuối cùng mình làm hại con mình. Tại vì mình không thể sống với nó mãi được, mình không thể sống nó suốt đời được, nó phải sống cuộc đời của nó. Thì hãy để cho nó sống cuộc đời của nó, gian khổ, khó khăn, như thế nó mới trưởng thành, nó mới lớn lên được. Một người kỹ sư mà cái gì cũng bán, trừ bán vé số thôi, bán trái cây, bán đủ thứ, miễn là có tiền mà không có phi pháp thì thôi. Tại sao mình cứ nghĩ là mình phải làm cái này, phải làm cái nọ? Có những bạn học xong rồi về, cái này không hợp với cái con học, con là thế này, con là thế kia, con phải làm cái này, phải làm cái kia. Thời thế tạo anh hùng. Mình anh hùng tạo thời thế, mình không dựa vào thời thế, nhưng mà mình phải làm chủ với cả cái thời thế nữa. Anh hùng tạo nên cái thời thế, và như thế mới là người thanh niên ngày hôm nay. Và mình cảm thấy rõ ràng là mình không có trở thành gánh nặng cho vợ con của mình. Có những người, thưa cha, chồng con ăn nhậu suốt, rồi con cứ phải trả nợ cho nó ránh đời, ránh đóm, rồi cá độ bóng đá, con trả nợ xong hết, đến một lần xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, rồi cứ như thế, giờ con sao con sống được với người chồng như thế, thưa cha. Còn con lấy được người chồng như thế này, con có thấy là phúc 70 đời không?
Dạ có
ạ. Lúc anh về con sống với anh, con thấy sao?
Thì lúc đầu thì có nhiều khó khăn lắm. Thật sự là con rất là nản, vợ chồng cự cãi nhiều lắm, nhưng mà phần đúng lúc nào con cũng dành về con giận lắm, con lúc nào cho dù anh sai anh đúng, phần đúng cũng được về con. Nhưng mà khi xảy ra cãi cọ nhiều thì, nhưng mà sau khoảng 1-2 tiếng hoặc là một ngày sau, con sẽ suy nghĩ lại, thì nếu như là con sai thì con sẽ chấp nhận xin lỗi anh. Ví dụ như công việc mà ví dụ anh sai thì đừng cái là im lắm, cho dù con sai hay gì cũng im, không có làm gì con đâu, chấp nhận lắng tai nghe.
Anh thấy vậy người ta có phải là bảo là nhất vợ nhì dời ba mới đến tôi không?
Thì vợ mình sợ chứ cha.
Tôi sợ vợ tôi chứ đâu sợ vợ ai đâu mà tôi xấu hổ, phải không? Nhưng mà khi gặp những chuyện mà vợ chồng bất hòa với nhau thì con, cái cách xử sự của con là như thế nào?
Thì ông bà xưa người ta nói là cơm khê bớt lửa, vợ chồng thì bớt tiếng xíu để cãi lộn, thì nó phải mình cuộc sống mà phải có tranh luận. Chứ im cái cuộc tình nào cũng vậy mà im dễ đổ vỡ lắm. Cái mình phải có va chạm nào khi nào, nhưng mà phải là im lặng để coi ai đúng ai sai. Ví dụ mà con đúng thì con cũng im, thì qua bữa sau, hai ba bữa sau là vợ con tự nhận ra là sai là xin lỗi, hoặc con sai con cũng là xin lỗi. Mà ở đây xin lỗi ở đây là không phải là mình sai nữa, xin lỗi ở đây để mình giữ cái mối quan hệ, dù bạn bè con cũng vậy, con cũng chủ động con xin lỗi, không bao giờ con để bạn con sai con xin lỗi. Thì mình tôn trọng cái mối quan hệ giữa bạn bè hoặc vợ chồng, cha mẹ cũng vậy.
Thưa chị em và các bạn, cái điều mà hai bạn nhấn mạnh là chữ xin lỗi. Con sai con cũng xin lỗi, mà con đúng con cũng xin lỗi. Khó lắm, khó nhận lỗi, càng khó xin lỗi. Rồi là phải tha lỗi nữa, nhận lỗi, xin lỗi và tha lỗi. Phải khiêm tốn lắm mới thấy được cái lỗi của mình, phải quảng đại lắm mới tha lỗi được cho người khác, và phải cao thượng lắm mới xin lỗi khi mình không có lỗi. Tại vì người ta mắc lỗi, thường người mắc lỗi thì họ rất là mặc cảm. Khi mà con phạm lỗi với anh ấy, con rất là mặc cảm. mà con nói lời xin lỗi với anh ấy, thì con rất là ngại. Mặc dù con rất muốn nói lời xin lỗi với anh. Thứ nhất là không biết anh có tha cho mình hay không. Thứ hai là tự ái mình vẫn còn, cho nên mình biết lỗi đó. Như lúc nãy con nói đó, con đúng hay sai nhưng mà con vẫn cho con đúng trước cái đã. Tin vào là tôi đúng cái đã, còn tính sau. Rồi sau đó mới ngồi mình suy nghĩ lại thấy rằng là mình sai rồi. Nhưng mà bây giờ sai rồi, tự ái nó to hơn, khó nói lời xin lỗi. Vậy thì người vợ này, cái người có lỗi chỉ mong người mà bị mình xúc phạm đi bước trước. Trong khi nếu người bị xúc phạm thì lại cũng cứ ngồi chờ. Tức quá mà nói vậy mà cứ cãi, nói sai rồi mà cứ cãi, không thèm nói năng gì nữa. Hai bên cuộc chiến tranh lạnh, bên nào cũng chờ, sẵn sàng mở lòng nhưng mà lại không đến trước được. Cái khó là ai đi bước trước. Thì cái người nào mà bị người ta xúc phạm là người nên đi bước trước. Bị người ta làm mình thiệt hại, mình đi bước trước để cho người kia, như con nói đó, tạo cái mối quan hệ. Người ta biết lỗi rồi nhưng mà người ta không thể xin lỗi được, vì tự ái, vì sĩ diện, vì đủ mọi lý do. Còn mình đến trước là người ta thấy vui rồi. Có khi mình đến mình chưa kịp nói gì, vừa chào thì người ta đã xin lỗi mình rồi. Người ta chỉ cần mình đến thôi. Còn mình thì nó có lỗi thì nó phải đến chứ. Tại sao tôi phải đến với nó? Nó là dưới, nó phải đến với tôi chứ. Tại sao tôi phải đến với nó? Tôi là người bề trên mà. Tôi là người lãnh đạo mà. Lúc nào cũng cho rằng mình là ở trên. Trên người dưới phải xin lỗi người trên. Càng ở trên thì Chúa nói mà, càng người trên thì càng phải hạ mình xuống. Và hạ mình xuống xin lỗi người dưới. Mà nếu mình hạ mình xuống xin lỗi người dưới thì mình cứ sợ. Vậy mất sĩ diện, còn gì nữa, nó còn coi mình ra cái gì nữa. Chính mình xin lỗi nó mới coi mình ra cái gì. Còn nếu mình không xin lỗi mà mình cứ bắt lỗi nó thì nó chẳng coi mình ra cái gì. Đó mới là đúng. Nhưng mà thường này, thế gian này cứ bắt là cái người có lỗi phải đi xin lỗi. Chúng ta thấy ở Việt Nam mình tiếng xin lỗi, tiếng cảm ơn nó hơi bị hiếm. Tiếng đèo với tiếng đù thì nó thừa thãi, nó dư. Còn tiếng xin lỗi với tiếng cảm ơn nó giống như là xa xỉ phẩm hiếm, hàng quý hiếm, lâu lâu xì ra một tí. Trong khi đó chúng ta thấy bên nước ngoài, tôi với anh đang đi mà vô tình tôi đụng anh, thì người bị đụng lại nói tiếng xin lỗi trước. I'm sorry, excuse me. Lúc nó mở miệng là I'm sorry, excuse me. Hoặc là vô cửa hàng chẳng hạn, muốn mua bày thỏ đầy nè, về chị phục sinh muốn mua con gì, lấy con này. Dạ đây, chị muốn mua con màu đỏ không? Đây con màu đỏ. Chị coi cái, không được, con màu nâu, đây con màu nâu. Coi được, không có, con màu xanh, dạ đây con màu xanh. Không có con màu xanh, có con màu đủ mọi màu không? Thôi, xin lỗi, không có. Vậy mà không bán. Dạ thôi xin lỗi chị nha, tôi không, cửa hàng tôi không có, xin chị thông cảm. Lần sau chị đến tôi sẽ cố gắng phục vụ chị. Người ta như vậy. Còn mình, con đỏ lấy không? Nâu lấy không? Lấy thôi, đi. Hết. Thế không ạ? Gắt gỏng mà khó chịu, mà không có lời xin lỗi, không có lời cảm ơn. Dù cái người mà đi mua mà không mua được ấy, họ cũng vẫn xin cảm ơn nha. Mình không bán được, mình cũng cảm ơn chị đã ghé thăm cửa hàng chúng tôi. Thế không ạ? Chứ không phải là lấy giấy đốt phòng lòng màu cho cái thứ đồ quỷ sứ rồi đánh thanh vật nó biến khỏi cái cửa hàng mình đi. Thì thưa anh chị em, trong đời sống gia đình càng cần hơn những lời cảm ơn, những lời xin lỗi. Và như vậy thì nhờ đâu mà con có thể nhịn, nhờ đâu mà con có thể nói lời tha thứ, nhờ đâu con có thể nói lời xin lỗi được?
Cũng là ngày xưa gia đình con cũng phải là, bà nội với cha con ngày xưa rất là khó khăn, ăn uống mà thấy rồi ngồi phải ăn không được nói chuyện luôn, không được khua chén, không được húp đồ, rất là khó khăn. Con thấy bây giờ một số gia đình bây giờ ăn cơm ăn rồi mấy con ơi ăn miếng này chạy dí theo, chứ ngày xưa tới giờ cơm là kêu tới giờ cơm là lên ngồi xếp hết, ăn chén không được ăn tô luôn nó. Mà rất là khó khăn. Sau này con mới cảm nhận ngày xưa nó sao mà khó vậy. Sau này á, con có gia đình, có con rồi á, con mới biết như vậy mới là tốt. Mình đi đâu mình cũng hòa nhập được mọi người, mình vô cũng lễ phép, đi thưa về trình, ngày xưa muốn đi là phải cha ơi cho con xin đi, ok đi đi, còn không có là ở nhà. Mà ngày xưa trốn bét lo chó chui đi chứ không, mà về là bị quỳ gói, cứ bị phạt hoài luôn. Đó là nhớ, cứ nên tạo con từ nhỏ, anh em tụi con là có tính kỷ luật, sai là phải xin lỗi, cảm ơn nhận đồ đó, cảm ơn. Giờ con cũng dạy con dạy, với lại con cũng học theo phương Tây này kia nọ, con kết hợp, con cho con tự lập từ nhỏ, mình biết cảm ơn mọi người, biết xin lỗi. Mặc dù con ấy, con cũng phải xin lỗi con trước, mặc dù con lớn tiếng nha chút xíu, mình dặn lúc đó mình dạy nhưng chút xíu là mình khiều lại là nó mà nãy cha có lớn tiếng thì xin lỗi con nha. Nó kêu thì trong cuộc sống thì con cũng học hỏi nhiều lắm, bạn bè anh chị em lớn, con chơi người lớn tuổi mà, ba mấy còn chơi năm mấy, mà năm mấy sáu chục mà vô thì mấy chú mấy anh thì kêu bằng anh không, mà đừng kêu bằng chú, cái kêu bằng mấy anh dạy là cuộc sống phải dày trang hòa, là chia sẻ, là yêu thương. Tóm lại là con cũng thấy cũng tốt rồi. Con thì trong đi làm việc hoặc là bạn bè gặp ở ngoài, con cũng chia sẻ lại kinh nghiệm, hoặc là cái gì con biết, cái gì tốt con cũng chia sẻ theo cái cách.
Nãy bạn có nói là bạn thấy những người mà giúp bạn ấy, đa số là người Công giáo. Những người Công giáo, bạn thấy người Công giáo như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ lúc mà ngày con chưa có theo mà đạo á thì con cũng
hồi nãy giờ là bạn đạo gì?
Dạ cái đang con đang kể cái lúc mà con chưa có theo
ấy. Là bạn đạo là đạo gì, đạo gốc là đạo gì? Hả? Không. Ừ.
Đạo. Trước là con là chỉ nhà chỉ thờ ông bà thôi. À. Chứ không có theo đạo. À. Thì mấy bạn con là đạo người Công giáo nhiều rồi, chia sẻ rồi con thấy sao mà họ lại chính trực như vậy, là giúp đỡ mọi người, rồi thẳng thắn. Tính con nóng thiệt, tính con nóng lắm, một tiếng cái lần ba dùng bập liền chứ không có đợi. Mà bây giờ tới từng có gia đình thì con mới hạ xuống, chứ ngày xưa con tính ra con cũng ăn chơi lắm, nhưng mà mình chơi có chừng mực, chơi chừng nào không có mang đầu máu về thôi, mang đầu máu về cha không quýnh nữa.
Mang cái gì?
Mang đầu máu về cha.
Mang cái đồ máu.
Đi chơi quýnh lộn, nhưng mà không được mang đầu bị đổ máu về, mang về là bị đóng trăng. Ngày xưa mà bốn tay hai tay chân căng là mà quýnh khỏi chạy luôn á. Thì đó thì gặp mấy anh chị thì thấy cũng sao, em cũng hỏi ủa tại sao như vậy, sau này cũng hỏi mới biết ra là bạn con là người Công giáo không à. Cái nói ủa sao người Công giáo lại tốt như vậy. Xong sau đó là con cũng tự tìm hiểu, con cũng lên mạng tìm tòi, con đọc xong rồi có mấy bạn ấy, con cũng muốn tìm hiểu, cái cũng cho đĩa con về coi. Ngày xưa là có cái đĩa DVD ngày xưa mình nè, là cho con coi xong cái cuộc khổ nạn của Chúa gì đó, là đi bao nhiêu năm xong giảng đạo gì đó, đi truyền đạo gì đó. Xong rồi sau này nữa thì có internet này kia, con cũng download về những cái kinh Cũ Ước, Tân Ước, con đọc xong thấy hay quá lôi cuốn. Xong tiếp theo đó là con tới năm con lấy đi làm, cũng cuộc sống xã hội muốn xô đẩy tùm lum, con đẩy con cũng quên đi. Sau lập gia đình xong cái con cũng hỏi vợ á, vợ con thấy cái đạo cũng tốt vậy, để cho con mình theo, sau này nó sẽ phát triển toàn diện luôn. Tại vì con nhìn nhận á, mười bé mà bé nào mà có được đi học giáo lý ở nhà thờ, bé đó là sáng, với là nó phát triển toàn diện, nó không có rụt rè. Mình phải dùng chào chú chào con là sẽ chào lại mình, nó không rụt rè. Còn mấy bé mà không học giáo lý thì nó rụt rè, nó sợ người lạ. Còn ở đây mình chào nó lịch sự, nó chào lại vậy đó. Con thấy cũng tốt nên con có mấy hỏi vợ là thôi giờ gia đình mình theo đạo Công giáo luôn không. Thì lúc đó thì vợ con không có chịu.
Lúc anh hỏi con trả lời sao?
Dạ không, con ghét Chúa lắm, có Chúa có gì đâu phải theo. Nên là con á anh đi, em không đi. Đó, nhưng mà thật sự trong lòng mình nói Chúa gì đâu theo, chỉ có cha mẹ mình là nhất thôi. Lúc xưa là con đi làm á, là trong môi trường toàn là giáo viên, toàn là Công giáo, 10 người Công giáo chỉ có 2 người giống như tụi con, với ai trong đó là chỉ là người ngoại đạo thôi.
Con là đạo gì?
Dạ con đạo gốc là đạo Cao Đài. Nên là theo Chúa con ghét lắm. Thật sự là nói là bây giờ đến mức là nhiều khi con nói con ghét Chúa. Nên khi mà giờ con vô đạo Công giáo rồi, thật sự là con thương Chúa.
Lý do sao con ghét Chúa?
Tại vì á, hồi lúc mà đi làm á, tới mà phụ huynh nè cũng là người Công giáo, giáo viên trong đó cũng là người Công giáo, tới ngày lễ, lễ lớn, lễ trọng gì đó, cái thôi chiều nay em đi về sớm, em xin về sớm em đi lễ. Cái em nói, ủa lễ gì mà phải đi, đi gì mới đi hoài, cứ lâu lâu có lễ trọng, lâu lâu lễ trọng, lễ gì mà lễ hoài vậy trời. Em nói vậy đó, trời ơi, ở đây làm phụ chứ chị về hoài thì ai mà làm cho chị, ví dụ như lâu lâu 2-3 tháng, từng lâu chắc từng cái đi về. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là hả, ồ nay mắc tội rồi thôi tranh thủ về đi sớm đi lễ xưng tội. Tội cái gì mà xưng, con nghĩ trong đầu em tội cái gì mà xưng. Trời ơi cha mẹ mình á không báo hiếu mà tối ngày ông chúa gì, tối ngày đi đâu rồi trời. Con nói trong đầu con vậy ngang. Mà bữa con cãi với bà chị luôn, con nói chúa không có lại gì chị đâu chị ơi, chỉ có cha mẹ mình sinh ra, cha mẹ mình nuôi mình lớn lên rồi hả, mình tôn thờ rồi mình kính trọng nuôi dưỡng cha mẹ đến khi mà cha mẹ mình chết thôi, chứ chúa không phải là người sinh ra mình, đâu có nuôi nắng mình đâu mà chị. Thế là chị cũng cãi con lợn con đặng, thì thế là con im con không nói gì hết. Nhưng mà bây giờ thật sự là theo chúa con được nhiều ơn, được mẹ Maria luôn tô ở bên cạnh con, an ủi con trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy như là nước với lửa, chúa cho nước với lửa ráp vào với nhau. Như người nam và người nữ, chúng ta đừng có nghĩ rằng lúc nào cũng thuận vợ thuận chồng, tắt bể đông cũng cạn. Nam và nữ hoàn toàn khác nhau, khác từ thể lý, bạn thấy hình hài hình dáng khác bên ngoài, khác từ thể lý, khác từ đến tâm lý cũng khác nhau, rồi khác nhau trong suy nghĩ, khác nhau trong cách ứng xử, mọi cái khác nhau. Người dưng khác họ mà đem lòng thương nhau. Chúa dựng nên một người nam và một người nữ để người nam người nữ ấy cả hai trở thành một. Nhưng mà mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một vẫn là hai. Mà hai cái khác ấy sống chung với nhau được. Thưa anh chị em, đó là tình yêu. Đó là tình yêu. Đó mới là tình yêu và đó mới là vợ chồng. Chứ vợ không có nghĩa là hai người nữ và vợ chồng không có nghĩa là hai người nam. Nó đi ngược với tự nhiên rồi. Thế thì chúng ta thấy là khác biệt với nhau như vậy. Mà nếu không có cách dung hòa, nếu không có cách hòa hợp với nhau thì nó sẽ tan. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Bây giờ nói em theo đạo hay không theo, bây giờ có khi chính vì cái chuyện theo đạo hay không theo đạo mà làm cho người ta chia tay nhau không chừng. Mà chúng ta thấy rõ ràng cái lý do mà anh theo đạo, tức là người Công giáo sợ họ tốt thế. Những người bạn Công giáo họ giúp con, họ sống chính trực, họ sống ngay thẳng. Chúa cho anh gặp được những người Công giáo, đúng nghĩa là người Công giáo. Đó là những chứng nhân giữa đời thường. Đó là những chứng nhân giữa đời thường. Chúng ta đang mừng lễ phục sinh. Làm sao mà để cho những người Công giáo được phục sinh? Đừng có nằm trong nấm mồ mãi. Mình nằm trong nấm mồ của sự buồn bã, của sự ủ ê, của sự chán trường, tiêu cực. Người ta không thấy được cái nét tích cực, không thấy được vẻ lạc quan của người Công giáo. Nhưng mà anh này thấy được những người Công giáo đã phục sinh. Còn chị này thì chị thấy những người Công giáo mới mở mồ ra đi vô, chưa phục sinh hoàn toàn. Tức là mình phải chu toàn cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Mình bỏ cái bổn phận trách nhiệm và bảo rằng đi về đi lễ nhà thờ người ta không hiểu. Ta bảo đi lễ 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 hoài vậy, gánh nặng để đến tôi. Không được. Anh chị em thấy không? Không được đâu. Phải làm sao mình phải dung hòa được cái công việc trách nhiệm của mình. Và khi mình chu toàn cái công việc, cái trách nhiệm của mình là mình đang giữ một thanh lễ đẹp. Đúng ý nghĩa. Tôi ví dụ, ngày Chủ nhật, nếu mà chồng chị bệnh, nằm nhà thương, bây giờ một là chị đi nhà thương để nuôi bệnh, bỏ lễ, hay là bỏ chồng đi lễ, chị chọn cái đường nào?
Nhà con đi lễ xong con cầu nguyện cho chồng con, rồi con quay về bên chồng con. Tại vì đến với Chúa, có Chúa mới là an ủi con, lúc đó con mới vững đức tin, con mới bên chồng con sẽ cầu nguyện, Chúa sẽ chữa lành chồng con.
Nhưng nếu mà phải lựa chọn một trong hai, chỉ một là chồng đang bệnh gần chết, đang phải ở bên cạnh để mình chăm, nếu mình không chăm thì có nguy cơ. Rồi có người bảo con phải đi lễ, vậy thì mình bỏ chồng mình nằm sống dở chết dở và mình lựa chọn đi lễ. Bạn lựa chọn cái nào? Theo bạn.
Vợ con nằm bệnh viện. Thì nếu mà nằm bệnh viện thì có bác sĩ, y sĩ nó.
Tôi nói là trong trường hợp mà không có ai.
Không có ai luôn.
Bây giờ bạn chỉ một chọn một trong hai thôi.
Là đi nhà thờ với chăm sóc.
À đó.
con sẽ đi nhà thờ.
Con sẽ không đi nhà thờ mà con ngay tại bệnh viện. Nếu mà trên TV á, có trực tuyến thì con mở trực tuyến cùng tham gia dự lễ với chồng con. Nếu mà trường hợp không có nữa, trường hợp thứ hai, con sẽ đọc kinh kính mừng lạy cha sáng danh, rồi con quỳ xuống với Chúa, con sẽ nói với Chúa, với mẹ là chồng con trong trường hợp đó con không đến với Chúa, với mẹ được, nhưng mà con sẽ dâng lời kinh, lời nguyện của con, xin Chúa và mẹ ở bên cạnh chúng con. Tại vì trong đến mức mà con không thể rời bỏ chồng con, mà con cũng không thể đến với Chúa được nữa, nên là con có thể là chỉ biết là dâng cái tấm lòng của con, nói chuyện với Chúa và nói chuyện cùng mẹ, để mẹ an ủi cho con.
Bạn có đồng ý với lựa chọn của vợ bạn không?
Dạ, mẹ đồng ý.
Đấy không? Mình vẫn có ý kiến riêng của mình, vẫn có ý kiến, nhưng mà khi mà nghe thấy vợ mình nói điều đó hợp lý, mình có thể thay đổi ý kiến của mình. Đâu phải mình cứ cho mình là đúng là hoàn toàn. Bạn thấy rõ không ạ? Đấy, bạn thấy nói là con lựa chọn Chúa, nhưng mà vợ nói là nếu trong trường hợp mà không thể được, chỉ có một cách duy nhất thôi thì lựa chọn ở bên chồng. Và mình, đó là một thánh lễ đẹp nhất. Thánh lễ bên người chồng của mình là thánh lễ đẹp nhất. Con đến với Chúa, đến nhà thờ, Chúa bảo ta không có ở đây con à, ta đang nằm trong bệnh viện. Ta không có ở trong nhà thờ. Ta đang nằm chờ con trong bệnh viện mà con đến đây làm chi? Chúa trong bệnh viện con chỉ thấy chồng con thôi, đó ta đó. Vì cái gì mình làm cho những người bé mọn nhất là làm cho Chúa mà. Cho nên nếu mà các cô giáo hồi đó Chúa bị oan quá, con ghét Chúa là vì những cô giáo đó, những người đó không trình bày cho con thấy một Thiên Chúa đang phục sinh rồi, là trong những công việc làm mình chu toàn công việc đấy, đồng trách nhiệm chia sẻ với chị em của mình, để những người không công giáo thấy rằng những người công giáo chu toàn trách nhiệm xong rồi, rồi họ sẽ về họ, thay vì tụi con đi nhậu, thay vì tụi con đi hát karaoke, thay vì tụi con đi chơi, thì những người công giáo ấy lặng lẽ đi về, đi nhà thờ cầu nguyện. Nó đẹp biết chừng nào, nó đẹp biết chừng nào. Xong rồi nhé bạn nhé, hôm nay quét, tôi quét nhà xong còn gì nữa không? Được, xong rồi chị. Thôi giờ chị đi chơi với em được không? Rồi, xin lỗi vì mình phải đi lễ, xong công việc rồi, có cần em giúp gì nữa không? Hết rồi, bây giờ mình đi chơi thôi. Thật thì chúc các chị đi chơi vui vẻ, còn em đi lễ. Người ta rất nể vô cùng. Còn thôi chị làm đi nhá, tụi em phải đi lễ là thua rồi. Mày thấy không? Thằng 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 ghét Chúa thôi. Chúa gì Chúa, lễ hoài vậy. Rồi nó đi xin tội, người ta chưa hiểu xin tội là gì. Thay vì mình nói mình đi xin tội thì mình đi xin lỗi ngay cái người này là tốt nhất. Thấy không? Thôi hiểu xin tội là gì? Thì cái mà ta chưa hiểu, mình làm người ta không hiểu, thì mình làm cái người ta hiểu nhất là giống như là tôi có lỗi chị, tôi xin lỗi chị. Đó, vì bạn, mình xin lỗi chị vì cái tội này, mình trong tuần qua mình đã làm cho bạn buồn này. Mình xin lỗi chị, đó. Tôi xin tội là như thế đấy. Người ta hiểu ngay. Thế thì anh chị em, chúng ta thấy là mình đang nói về một Chúa phục sinh. Một Chúa phục sinh để cho người ta nhận biết Chúa. Hôm nay chúng ta hiệp hành với những người tân tòng. Mà đêm phục sinh thì có rất nhiều người được rửa tội. Trong số những người được rửa tội ấy, họ tuyên xưng niềm tin và họ tuyên xưng từ bỏ. Từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những cám dỗ, từ bỏ những sang trọng của ma quỷ. Và tuyên xưng niềm tin vào Chúa. Lời tuyên xưng ấy, rồi cái áo trắng được mặc, như áo trắng bạn này đang mặc đây, áo trắng cho người tân tòng đây, là tấm áo mà máu và nước Chúa đã rửa sạch tất cả tội lỗi để cho tâm hồn mình trắng. Trắng như tấm áo trắng mình đang mặc đây. Rồi cái nến phục sinh, cái nến được đốt lên trao cho bạn lúc ấy nhận bí tích rửa tội. Bạn phải trở nên ánh sáng như người công giáo, trở nên ánh sáng. Cho nên nhờ những người công giáo trở nên ánh sáng đó mà anh bạn này, từ một người theo đạo ông bà, quyết tâm tìm hiểu về đạo. Và sự trở lại ấy không phải là do cảm tính, không phải là do mê tín, cũng không phải là do rủ rê, mà do lý trí tìm hiểu rõ ràng. Từ cái lý trí tìm hiểu rõ ràng và nhìn vào thực tế, đối chiếu giữa điều mình đọc và thực tế cuộc sống của người công giáo, nó khớp vào với nhau, tôi theo đạo. Đó, nó phải như vậy. Còn nếu tôi đọc sách, tôi thấy sao như thế này, giống như là Gandhi, bạn biết, được gọi là vị thánh Ấn Độ. Ông nói, tôi đọc sách Phúc Âm, tôi thấy lời Chúa dạy tuyệt vời, công việc Chúa làm quá hay. Nói vậy tại sao ông không rửa tội, không làm người công giáo? Nhưng rất tiếc là những người công giáo, họ cũng đọc lời Chúa, họ theo Chúa, nhưng họ không sống lời Chúa, cho nên tôi không theo đạo là như vậy. Đấy, cho nên hôm nay hai bạn đến đây để chia sẻ cho chúng ta thấy là lý do người ta đến với Chúa. Lý do người ta đến với Chúa trước tiên là một ơn gọi. Chúa gọi, nhưng mỗi người được tự do đáp lại. Và Chúa gọi nhiều cách khác nhau. Chúa gọi người chồng qua những người bạn. Chúa gọi người vợ qua người chồng. Lúc mà bạn ấy, vợ con cuối cùng thì khi mà vợ con nói không ghét Chúa cái thứ, rồi cuối cùng sau hai vợ chồng lại đi học giáo lý để mà theo đạo.
Thì con cũng mình muốn người ta tin mình, dẫn chứng, lập luận, luận điểm, luận cứ đồ các kiểu, chứng minh là công giáo, con chứng minh là cho vợ con biết là cái này tốt mọi thứ, tất cả tốt mọi thứ, con cũng chứng minh cho vợ con như vậy. Thì sau đó là thì con cũng dẫn con đi, thì vợ con kêu là thôi anh với con đi đăng ký học giáo lý trước đi. Xong mới lên thì cha Tấn ở bên Hành Thông Tây á, thì cha nói bây giờ lỡ cỡ rồi, học một hai tuần rồi cứ học thì học vô học luôn. Cái con nói thôi vậy thôi, chừng nào mở khóa mới thì còn học. Cái xong con mới đợi qua mở khóa mới mới gì, con về con nói vợ vậy. Xong vợ nói ok mở khóa mới thì hai vợ chồng đi học. Con cũng về đó đợi tới khóa mới mới học. Là tụi con mới rửa tội hồi năm ngoái, con học một năm xong mới rửa tội. Và vừa rửa tội xong là hai ba bữa sau là Sài Gòn giãn cách luôn.
Nếu mà không có khi chờ tới giờ chưa được rửa tội. Con từ cái thái độ mà hoàn toàn chống đối rồi đến việc mà bây giờ con hoàn toàn theo Chúa, con thấy nó cái gì mà nó biến đổi con như thế được?
Dạ, nó là trước khi theo Chúa thì vợ chồng con có nhiều cái gian nan thử thách lắm. Thứ nhất là đi học, con đâu có thích Chúa mà chồng con lại kêu con là thôi giờ anh với con đi. Ừ anh đi, con đi, hai cha con đi. Em ở nhà em không đi. Nhưng thật sự trong lòng thì nó lo lắm. Sao mà đi tới mấy tiếng đồng hồ, từ 6 giờ rưỡi mà đi tới 10 giờ chưa về. Trong lòng thì lo lắng. Cái điện, ủa anh đi lễ gì mà lâu như vậy? Cái chồng nói là con học giáo lý. Tự nhiên trong người nó nhẹ nhàng đi. Xong rồi về chồng nó nói là thôi để anh đi học trước, anh qua cha anh đăng ký đi học. Ừ anh đăng ký đi học, anh đi. Thật sự là con không có thích đi học, con nói im vậy thôi chứ con ghét lắm, con đâu có thích đâu. Xong rồi chồng con cũng đi qua đăng ký cha. Cha nói là thôi bây giờ trễ rồi, con muốn học thì con học, con theo kịp không? Đó, chồng con về nói với con như vậy. Thì chồng con suy nghĩ là thôi để anh đi học cùng em. Con cũng chấp nhận, ừ đi học thì đi học cùng. Đó, chỉ nói thôi, nhưng mà khi mà học vô giáo lý rồi đó, con được cảm nhận được, ví dụ như thích là học giáo lý hôn nhân nha, đặc biệt là những hôm cha chia sẻ một vợ một chồng, chú cha trong mừng, con lòng mừng lắm. Được một vợ một chồng là mừng rồi, không cần. Không cần phải đòi hỏi cái gì hết. Nghĩa là chung thủy với nhau thì phải hạnh phúc, lúc đó từ từ vợ chồng mới là cha trao đổi với nhau, biết Chúa. Nhưng mà khi học á, đúng là Chúa cho con, vợ chồng con thử thách, chồng con đi công tác. Mà không học có được một hai buổi thôi, toàn hầu như là con đi học đó, được Chúa lúc nào cũng ở bên, được mọi người giúp đỡ trong quá trình học tập, điểm danh dùm, thi dùm.
Không có thi dùm mà
tự thi.
Tại cái bữa tới thi về con lên thi đạt điểm cao hơn người học nhiều nữa.
Rồi từ lúc mà tụi con có Chúa rồi thì gia đình, cuộc sống tụi con nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, tụi con là sống hạnh phúc với nhau, được nhiều ơn Chúa, được mọi người giúp đỡ. Giống như đặc biệt là con là người đạo Công giáo mới, đâu có biết về đạo là kinh một, con chỉ biết kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh thôi. Còn tất cả những bài hát, những kinh, những lời chia sẻ con không hiểu về. Khi mà con bước vô Chúa là con không biết mẹ Maria là gì, đâu biết mẹ đâu, chỉ biết Chúa không à. Nhưng mà khi mà được một dì ở trong giáo xứ ở Lạng Sơn á, dì là giáo viên của con, dạy con, của bé của con á, là dì mới kêu con là vô dịch ở nhà làm gì thôi, mẹ Vân đi vô đọc kinh đi, đi đọc kinh với nói chuyện cùng anh chị em. Thật sự là dì đó dìu dắt con vô kinh, vô Zoom đọc. Thì đầu tiên là anh trưởng, anh Hoàng á, là người dìu dắt, cũng kêu con đọc. Con là ngại, tại vì con hay nhút nhát lắm, mà cứ kêu con đọc hoài mà con đâu có biết đọc đâu. Đọc chữ thì lắp bắp lên bên. Đấy, anh Hoàng cứ đọc đại đi không sao. Thế là đọc từ từ. Thì bây giờ con cũng biết nhiều kinh, thì con cũng tham gia nhóm chia sẻ, đi đọc kinh cho các tha nhân. Con thấy trong lòng con sao mà nó được nhiều ơn như vậy. Con thấy là thôi, cuộc đời của mình là dâng hiến cho Chúa, dâng hiến cho mẹ rồi, nên là cứ đi theo Chúa, đi theo mẹ, phó thác cho Chúa thôi, phó thác mẹ. Mình cứ thiếu cái gì hay là mình cứ khó khăn cái gì cứ cầu nguyện, con cứ là sáng con cầu nguyện, tối con cầu nguyện. Đó là những cái ơn gì mà con đang gặp khó khăn khi con cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện nói chuyện với Chúa, nói chuyện với mẹ, thì con trong lòng con tự nhiên thấy tâm của mình nó không có chuyện gì xảy ra hết, nó nhẹ người đi nữa.
Con
thì con là có một cái dịp đó là cái công việc hiện tại bây giờ nè, là lúc đó là con phỏng vấn với cái ông sếp người nước ngoài, con cũng lo đi vì tiếng Anh con cũng yếu, mà lúc đó con chưa có rửa tội nha, cũng con cũng chủ nhật vẫn đi bình, con với vợ con vẫn đi lễ bình thường, nhưng mình đứng ở ngoài thôi, mình người dặn như mình chưa rửa tội, chưa có gì đó, cũng đứng ở ngoài cũng nghe lễ thôi, cũng người ta đọc xong đọc dậy, thì cái ông anh đó giờ cha đỡ đầu của con á, thì ông nói cứ vô đi, cứ đứng đó thì người ta đọc xong đọc dậy, đọc từ từ nó quen kinh thôi. Cái con cũng biết một số kinh, cái bữa đó thì phỏng vấn con cũng rung nữa, phỏng vấn ở quận 1 này luôn nè. Cái con có đọc kinh sáng soi, con gửi xe xong con đọc kinh sáng soi, mà lúc đó trễ nữa, hàng 10 rưỡi mà con chạy vô gửi xe thì bác bảo vệ nói ở đây gửi ô tô mà không có gửi xe máy. Cái con chạy qua bệnh viện Nhi Đồng 2, cái con gửi, cái con chạy bộ qua, nó trời giờ chạy qua lên tới lầu 16 nữa chứ trễ. Là con tới lầu 16 là 10:35. Cái con vô con phải hỏi lễ tăng là con gặp đó, trước khi con nói là con cầu nguyện rồi. Nó kỳ này chết rồi. Run quá, nó cầu nguyện con đọc kinh Chúa nhắn sôi xong. Cái vô cái phỏng vấn xong cái cuộc sống phỏng vấn dễ vậy. Nó hỏi không hỏi gì trơn, cái hỏi con tin gì, vợ con ở đâu, con làm gì, con sợ độ cao hay không, hỏi có ba bốn câu vậy xong. Cái đưa hợp đồng ra luôn. Mức lương vậy, cái hỏi con chịu không? Chịu thì về hỏi vợ mày đi, cho thì qua làm với tao. Cái nói là bất ngờ, thì lương cao quá, con không ngờ lương cao như vậy luôn. Cái con nói con chịu là vợ con chịu. Cái là xong là vừa xuống đi ra là con tự nhiên cái con là con làm dấu, con cái cầm tạng chúa luôn. Xong từ đó tới về sau là mỗi khi mà con gặp khó khăn gì á, ví dụ trong công việc mà con xử lý sự cố gì đó mà con làm không ra được, không tìm được nguyên nhân á, mà không tìm được nguyên nhân thì nếu mà trễ á, nó phạt bên công ty của con. Thôi cứ mà cầu nguyện hoài luôn. Cái mấy đứa mà chung trong công ty hỏi anh Hải làm gì nay, chờ xíu, để anh cầu nguyện xíu đi, chứ giờ hết cách rồi. Con nói hết cách rồi, xong cái cầu nguyện xong cái vô cái làm được, vô cái sửa được cái nói trời hay quá, nãy mốt anh cầu nguyện sớm nha, chứ nói anh cầu nguyện sớm chứ mà để trễ quá, tại tụi con làm ngoài biển tầm 8-9-10 tối mới về không à. Cái đó anh cầu nguyện sớm về thì sớm, cái mấy bữa sau là mấy lần sau là con cái gì gặp khó khăn là con cầu nguyện không, nó cũng được ơn của Chúa ban cho con như vậy.
Cầu nguyện sớm chút nha, cầu nguyện trễ quá hỏng hết. Thưa chị em, chúng ta thấy hai người bạn tân tổng của chúng ta, ta gọi là tân tổng, nhưng mà các bạn nghe cái cách họ nói, cách họ diễn tả đời sống đức tin của họ, có gì gọi là tân tổng, còn hơn đậu gốc nữa, còn hơn đậu gốc nữa. Có người đậu gốc mà có đi lễ đi thờ đọc kinh gì đâu, hoặc là chỉ làm theo thói quen thôi, buộc phải đi lễ chủ nhật thì đi lễ thế thôi, chứ còn một ngày có khi nào đọc kinh không? Có khi nào cầu nguyện không? Mà tôi thấy là chạy học tốc lên như thế, leo lên là 16 mà còn đọc được kinh sáng soi. Anh còn nhớ kinh sáng soi không? Đọc thử coi.
Dạ, cố xin Chúa sáng soi cho chúng con biết được việc phải làm, cùng khi làm cho xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc cho chúng con, từ khởi sự tới khi hoàn thành đều nhờ ơn Chúa. Dạ. Amen.
Bảo sao vấp mà thật lòng còn hơn là thuộc lòng mà chẳng có lòng.
Lúc con đọc kinh con cũng dạng như con nhớ ý chính à, con nhớ cái ý chính là con đọc thôi, chứ con không đọc theo hết cái lời kinh luôn. Con nhớ ví dụ ý chính là mình cầu vậy, xong mình ví dụ kính mừng, kính Chúa thương xót gì kia, con đọc ý chính luôn mà. Tôi không quen như vợ con đọc hết.
Nó đàn ông mà, đàn ông mà cần cái chính thôi, mà Chúa cũng chỉ cần cái chính thôi. Có những người thì lại cái phụ là trở thành cái chính thì trở thành cái phụ, là cứ đọc kinh, đọc rất nhiều, rất thuộc, rất trơn, mỗi cùng đọc như con vẹt, không ăn thua gì hết. Thế không ạ? không ăn thua gì hết. Hoặc mình đi lễ cũng vậy, mình đi theo thói quen, không nghĩa lý gì cả. Chúng ta thấy chạy 16, leo lên 16 lầu mà còn vẫn nhớ đọc kinh sáng sớm. Chúng ta thấy là bây giờ bất cứ có cái gì con cũng cầu nguyện với Chúa. Mà con cầu nguyện cái ý chính thôi. Thực sự lời kinh chỉ là giúp cho mình cầu nguyện, một cách thức cầu nguyện, chứ không phải là cứ đọc kinh đã là cầu nguyện. Có khi đọc kinh chẳng là cầu nguyện nếu mình đọc thuộc lòng như con vẹt. Mà có khi không thuộc kinh nào vẫn cầu nguyện được vì mình nói bằng tấm lòng của mình. Học thuộc lòng, đọc thuộc lòng kinh nhưng mà không từ tấm lòng. Không thuộc lòng nhưng mà từ tấm lòng, Chúa thấy cái nào? Hai người yêu nhau cũng vậy. Anh ấy nói từ tấm lòng mặc dù anh nói em chịu không?
Dạ chịu.
Em ơi, em là tất cả đời anh, em anh yêu em, không sống thứ em không thể có được, nếu mà không có em thì đời anh vứt đi hết. Con nghe được không?
Nghe được nhưng mà con không chịu.
Chị thấy chưa? Nó không phải từ tấm lòng, nó không từ tấm lòng. Học thuộc lòng mà không từ tấm lòng, không thuộc lòng mà từ tấm lòng. Thì thưa anh chị em cũng vậy thôi, nhưng linh mục chúng tôi cũng vậy. Nếu mà chúng tôi viết ra một bài giảng, chúng tôi có đọc thể học thuộc lòng, đọc rất trơn tru, lên xuống rồi câu cứu rồi rất là trôi chảy, và văn chương bóng bẩy, có khi lại còn siêu siêu cao cao nữa, suy luận nữa vân vân. Nhưng mà anh chị em nghe nó cứ như là trả bài ấy thôi. Thế nó không từ tấm lòng, mặc dù tôi thuộc lòng. Còn có khi lòng tôi có sao tôi nói vậy. Những cái gì mà tôi cảm nhận được, cái gì mà tôi sờ chạm được, cái gì mà từ trái tim của tôi nói ra. Có thể là vấp váp, có thể là ngọng nghẹo, có thể là không văn chương, không bóng bẩy, không cao siêu, nhưng mà chạm được tấm lòng. Vì nó là ngôn ngữ từ trái tim đến với trái tim, chứ không phải ngôn ngữ từ cái miệng đến cái đầu, hay từ cái đầu vào cái tai, rồi nó trôi qua đi hết. Thì những người anh chị em này, ta cứ gọi là tân tòng, là mới theo đạo. Chứ thực sự ra đạo đã từ trong trái tim rồi, chẳng có ai gọi là tân tòng hay là đạo gốc, đạo hiếp gì hết. Chẳng có ai mà hãnh diện vì tôi là đạo gốc, mà chẳng có ai mà cảm con là đạo mới, con đâu biết gì đâu ra không. Thiên Chúa yêu thương hết tất cả mọi người. Mọi người đều là con cái của Chúa, dù họ nhận biết hay chưa nhận biết hay đang nhận biết, thì lòng thương xót Chúa vẫn bao trùm hết tất cả và không loại trừ một ai, không phân biệt đối xử. Thường người ta cứ hay phân biệt đối xử, này là lính mới, này là lính cũ, rồi ma mới, này ma cũ bắt nạt ma mới, vân vân và vân vân. Dù có khi ta hãnh diện vì ta là đạo gốc, có khi ta mặc cảm vì ta là đạo mới, chẳng có mới hay là cũ, gốc gác gì hết, tất cả đều là con Chúa, tất cả đều được dìm trong đại dương lòng thương xót Chúa, và tất cả đều được Chúa đổ máu ra chết vì hết tất cả mọi người, và Chúa sống lại để cứu hết tất cả mọi người. Nói đến đây tôi muốn gợi lại hình ảnh mà các bạn, nếu mà cách đây chừng 3 năm các bạn đến giáo điểm tin mừng, thì thánh lễ 7 giờ tối Chủ nhật chúng tôi gọi là thánh lễ cho người ngoại đạo. Thế là tất cả những anh chị em ngoại đạo tôi mời vào trong nhà thờ hết. Và họ đọc kinh, họ dâng lễ rất là sốt sáng, dù họ không có đạo, chứ không phải đứng ở ngoài đâu. Những người công giáo mời ra ngoài để nhường cho những người, khoảng 5.000 người không có đạo, họ đến để dự thánh lễ, họ đọc kinh rất sốt sáng. Hôm nay chúng tôi gửi tặng bạn cuốn sách này. Như bạn nói là có nhiều kinh bạn không thuộc, chúng tôi làm soạn cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Tất cả những kinh căn bản nhất, từ làm dấu kính mừng sáng danh đại cha, Chúa minh côi, Chúa lòng thương xót, rồi những bài hát căn bản nhất đều có ở trong cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, xin được gửi tặng cho bạn nha. Rồi đối với bạn, chúng ta nói về tình yêu, đây là tập thơ nói về tình yêu, gọi là thơ tình lòng thương xót, để bạn đọc thử coi là 52 chuyện tình trong 52 ngày Chủ nhật mà hai người yêu nhau có giống chuyện tình của hai bạn hay không nha, thú vị lắm. Rồi bây giờ thì như là những món quà phục sinh, lát nữa bạn về bạn tặng cho bé gì, bé hay con của bạn tên là gì?
Dạ Thiên Vân.
Thiên Vân nó mấy tuổi rồi?
Dạ 8 tuổi.
8 tuổi, bây giờ trứng rồi thỏ rồi những đồ chơi này bạn thích cái nào, bạn chọn cho bé nó một cái giùm tôi.
Dạ.
Thích cái nào?
Thôi con xin lấy một quả trứng cho bé.
Lấy một quả trứng cho bé, đây tặng cho bạn chơi trứng.
Rồi,
còn bạn, nếu bạn tặng cho vợ bạn một món quà, bạn tặng cho bạn, vợ bạn cái gì? Tôi cho bạn lựa chọn quà phục sinh cho vợ của bạn.
Chắc con xin hôn vợ con cái tặng cho.
Rồi xin mời. Oh, hallelujah. Hallelujah. Rồi cuối cùng thì chúng tôi xin được gửi tặng bạn, đây là món quà phục sinh mới nhất, là các bài giảng lòng Chúa thương xót phát thành để mừng đại lễ phục sinh và đại lễ lòng thương xót. Hôm nay là Chủ nhật phục sinh 17, tuần sau Chủ nhật 24 là Chủ nhật đại lễ lòng Chúa thương xót. Xin được gửi tặng hai bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta đang ở trong ngày thứ ba của tuần Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót, bắt đầu từ ngày thứ sáu tuần thánh. Hôm qua là thứ bảy và hôm nay là Chủ nhật ngày thứ ba. Đến ngày thứ bảy tuần tới là ngày kết thúc tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, và Chủ nhật 24 là đại lễ lòng Chúa thương xót. Và trong ngày hôm nay phục sinh thì nhóm thiện nguyện Thính Thác chúng tôi cũng đi đến giáo phận Phan Thiết để tặng quà cho những đồng bào nghèo, cho những anh em dân tộc, cho những người ở một cái đảo mà chúng tôi phải thuê nguyên một cái đò đi sang cái đảo đó, rất là khó khăn và hiểm trở, để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Còn anh em nhóm Khát Vọng thì tặng phao áo cho những người dân họ đang rất là cần áo phao, những người đi biển. Rồi tuần sau nữa đại lễ lòng Chúa thương xót tiếp tục đi nhóm thiện nguyện Tin Thác đến tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết. Còn nhóm Khát Vọng thì đi đến giáo họ biệt lập gọi là Lá Ủ thuộc giáo phận Xuân Lộc để tặng 220 phần quà cho bà con dân tộc Cờ Ho, Sóc Lá Ủ. Còn nhóm thiện nguyện Tin Thác thì với 840 phần quà đến cho bà con giáo phận Phan Thiết, những người nghèo, người khổ, những người cơ nhỡ, những người khuyết tật, mà nhất là đồng bào dân tộc. Xin anh chị em và các bạn đồng hành bằng lời cầu nguyện cho hai nhóm Khát Vọng và nhóm thiện nguyện Tin Thác đi về bình an và trở thành những ngọn đuốc sáng chiếu soi cho mọi người, nhất là những món quà phục sinh đây chúng tôi được gửi tặng đến cho những anh chị em của mình. Giờ để kết thúc, xin mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, và chúng ta mở bài hát Đến với lòng Chúa xót thương, bài trang 69, để kết thúc buổi điểm hẹn Chủ nhật hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tới, Chủ nhật đại lễ lòng Chúa thương xót 24 tháng 4. Mời anh chị em lấy bài hát Đến với lòng Chúa xót thương, cuốn kinh nguyện lòng thương xót trang 69. Mời anh chị em và các bạn.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiền uy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con như phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca. Lòng thương xót Chúa bao la.
Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Mừng Chúa phục sinh.